Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Zelensky nói drone của Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine; người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ tuyên bố của Ukraine, nói đó là khiêu khích. Ông nói không có thông tin chính xác về vụ việc bị cáo buộc, nhưng Nga không tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết Washington có thể sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự trong các cuộc đàm phán với Nga để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tốt cho Ukraine.
We want to make sure that NATO is actually built for the future, and we think a big part of that is ensuring that NATO does a little bit more.
Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của ông Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quốc phòng của chính mình, để Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và Hamas nêu tên ba con tin sẽ được trao trả cho Israel vào thứ Bảy. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một máy bay không người lái, drone của Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho hầm che chắn bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào đêm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu. Ông Zelensky và cơ quan giám sát năng lượng của Liên Hiệp Quốc đều cho biết mức độ bức xạ vẫn bình thường sau vụ tấn công, vốn xảy ra khi các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu đang tập trung tại Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ tuyên bố của Ukraine, nói đó là khiêu khích.
Я не располагаю точной информацией. Знаю одно. Не может быть и речи.
Ông Peskov нói, ông không có thông tin chính xác về vụ việc bị cáo buộc, nhưng Nga không tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân. Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới khi một trong bốn lò phản ứng của nơi này phát nổ vào năm 1986. Lò phản ứng đó hiện được bao bọc bởi một hầm ngăn chặn bức xạ còn sót lại. Lò phản ứng cuối cùng đang hoạt động tại Chernobyl đã bị đóng cửa vào năm 2000. Nga đã chiếm đóng nhà máy và khu vực xung quanh trong hơn một tháng trong quá trình tiến vào thủ đô Kiev khi cuộc xâm lược bắt đầu. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào hầm chắn phóng xạ của đơn vị máy điện đã bị hư hại của nhà máy, gây ra một đám cháy và đã được dập tắt, ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram. Theo đánh giá ban đầu, thiệt hại cho hầm chắn là đáng kể, ông nói. Người phát ngôn của dịch vụ khẩn cấp Ukraine Svitlana Vodolaha cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở một số khu vực của hầm chắn. Bà cho biết trên một chương trình truyền hình Ukraine rằng các chuyên gia sẽ làm việc để xác minh quy mô chính xác của cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, đã đăng những bức ảnh về hầm chắn cho thấy dường như là một đám cháy nhỏ gần đỉnh vòm to lớn của nó. Hầm chắn là một cấu trúc thép và bê tông hình vòm khổng lồ, được hoàn thành vào năm 2019 để bao phủ một cấu trúc nhà máy do Liên Xô xây dựng trước đó và đã bị hư hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết Washington có thể sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự trong cuộc đàm phán với Nga để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tốt cho Ukraine. Nhưng người phát ngôn của ông sau đó phủ nhận rằng ông không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào đối với Moscow. Ông Vance cũng kêu gọi châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng trong bài phát biểu trước khi đến tham dự Hội nghị An ninh Munich, một cuộc họp thường niên quan trọng của các nhà lãnh đạo chính trị, quan chức quân đội và các nhà ngoại giao. Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại hội nghị, ông Vance đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì những quy định của họ về ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch mà ông cho rằng tương đương với kiểm duyệt. Ông chỉ đề cập ngắn gọn đến Ukraine, nói rằng ông hy vọng có thể đạt được một giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, Ukraine và triển vọng đàm phán hòa bình đã khiến nhiều người tại cuộc họp toàn cầu cấp cao này bận tâm sau khi Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh của Hoa Kỳ kinh ngạc khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Vance nói trước hội nghị rằng ông Trump có thể sử dụng một số công cụ kinh tế và quân sự để gây ảnh hưởng với Putin. Ông Vance không đề cập đến bất kỳ điều nào trong bài phát biểu của mình tại hội nghị. Thay vào đó, ông tập trung vào việc chỉ trích chính sách của EU gồm 27 quốc gia về ngôn từ kích động thù địch. Điện Kremlin trước đó vào thứ Sáu nói rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm rõ những phát biểu của ông Vance với tờ Wall Street Journal. Chúng tôi chưa từng nghe những cách diễn đạt như vậy trước đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
We want to make sure that NATO is actually built for the future, and we think a big part of that is ensuring that NATO does a little bit more.
Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của ông Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quốc phòng của chính mình, để Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong tương lai, chúng tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình, ông nói trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói ông Vance hoàn toàn đúng về nhu cầu châu Âu phải tăng cường và làm nhiều hơn nữa cho quốc phòng của chính mình. Chúng ta phải trưởng thành theo nghĩa đó và chi tiêu nhiều hơn nữa, ông Rutte nói. The Voice of America, VOA. Các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza cho biết họ sẽ thả các con tin Lehorn, Sagul Dekalchen, người Mỹ gốc Israel, và Alexander Shasha Trufanov, người Nga gốc Israel vào thứ Bảy, theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn với Israel. Sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu lệnh ngừng bắn đã được nhất trí vào tháng trước có được duy trì hay không, thông báo mới được đưa ra sau những nỗ lực mạnh mẽ của các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar nhằm duy trì thỏa thuận do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào tháng trước. Một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận danh sách nhưng sau đó sửa lại thành Israel đã nhận được danh sách, mà họ cho biết là hoàn toàn mô tả sự thật chứ không phản ánh bất kỳ cách tiếp cận nào của Israel đối với vấn đề này. Hamas cho biết Israel dự kiến sẽ thả 369 tù nhân Palestine để đổi lại. Cả ba con tin dự kiến được thả vào thứ Bảy đều bị bắt ở Kibbutz Nir Oz, một trong những cộng đồng xung quanh dải Gaza bị các tay súng Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Anh trai của Lehorn là Aitan cũng bị bắt cùng lúc và vẫn bị giam cầm. Hamas trước đó đe dọa sẽ không thả thêm con tin sau khi cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn bằng cách chặn viện trợ vào Gaza, dẫn đến các mối đe dọa phản hồi rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu. Tháng trước, Hamas đã đồng ý trao trả 33 con tin người Israel, bao gồm phụ nữ, trẻ em và đàn ông lớn tuổi, để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine trong thời gian ngừng bắn kéo dài 42 ngày, trong đó lực lượng Israel phải rút lui khỏi một số nơi ở Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn này nhằm mở đường cho giai đoạn thứ hai để trao trả các con tin còn lại và hoàn tất việc rút quân của Israel trước khi chiến tranh kết thúc và tái thiết Gaza. Những nghi ngờ về việc liệu thỏa thuận có được duy trì hay không đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi di dời người Palestine vĩnh viễn khỏi Gaza và chuyển giao vùng đất này cho Hoa Kỳ để tái thiết. Lời kêu gọi này đã bị các nhóm Palestine và quốc gia thuộc thế giới Ả Rập bác bỏ và bị những người chỉ trích, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, dán nhãn là thanh trừng sắc tộc. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc cáo buộc Úc cố tình khiêu khích nước này bằng một cuộc tuần tra hàng hải ở Biển Đông tranh chấp trong tuần này, nói rằng Úc đã phát tán những câu chuyện sai sự thật, mặc dù Úc vẫn khẳng định hành động của mình tuân thủ luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết một máy bay phản lực PLA-J-16 của Trung Quốc đã thả pháo sáng cách một máy bay RAAF 30 mét. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng do các cuộc tương tác giữa hải quân và không quân mà Úc gọi là nguy hiểm. Bình luận hôm thứ Sáu được đưa ra một ngày sau khi Úc cảnh báo về hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của máy bay phản lực đối với cuộc tuần tra mà họ cho là giám sát thường lệ ở vùng biển quốc tế vào thứ Ba, điều mà Bắc Kinh phản đối. Úc cố tình xâm phạm quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và khiêu khích Trung Quốc, nhưng chính kẻ xấu lại phàn nàn trước, phát tán những câu chuyện sai sự thật. Trương Hiểu Cương, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, ông Trương cáo buộc máy bay quân sự Trung Quốc đã phớt lờ các tuyến đường chính trên hải lộ đông đúc này, nói rằng nó đột nhập vào nhà của những người khác và thêm rằng phản ứng của Trung Quốc là hợp lý và là sự bảo vệ chủ quyền hợp pháp. Chúng tôi kêu gọi Úc từ bỏ ảo tưởng suy đoán và phiêu lưu của mình, ông Trương nói. Ông kêu gọi Úc kiềm chế lực lượng hải quân và không quân tiền tuyến của mình thay vì gây rắc rối ở Biển Đông, tạo ra bất lợi cho người khác và chính họ. Trước những bình luận của Trung Quốc, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên, chúng tôi coi hành động này là không an toàn. Chúng tôi đã nói rõ điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles cho biết máy bay của Úc đang ở trong không phận quốc tế và nói thêm không đời nào phi công của chiếc J-16 Trung Quốc có thể kiểm soát được nơi mà pháo sáng bay đến. Ông Miles cho biết việc quân đội Úc thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông đi kèm với rủi ro ngày càng tăng. Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ quan ngại về vụ việc viện dẫn các động thái không an toàn của máy bay Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng Trung Quốc đã thúc giục Philippines rút tên lửa tầm trung Typhoon của Hoa Kỳ, cáo buộc quốc gia Đông Nam Á này đã phá vỡ lời hứa của mình khi triển khai hệ thống tên lửa này. Hệ thống Typhoon là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ thiết đặt nhiều loại vũ khí chống hạm ở châu Á. Vũ khí này đã bị Trung Quốc chỉ trích gay gắt khi lần đầu tiên được triển khai vào tháng 4 năm 2024 trong một cuộc tập trận. Philippines không chỉ từ bỏ an ninh và quốc phòng của mình cho những nước khác mà còn đưa những rủi ro về xung đột chính trị và chạy đua vũ trang vào khu vực. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương nói, hệ thống tên lửa này là vũ khí tấn công chiến lược và phía Philippines đã nhiều lần phá vỡ lời hứa và chiều theo phía Hoa Kỳ khi triển khai hệ thống này, ông Trương nói thêm. Bình luận này được đưa ra khi người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Jonathan Malaya phát biểu tại một cuộc họp báo rằng tên lửa Typhoon chỉ dùng cho mục đích phòng thủ và Philippines chưa bao giờ hứa sẽ rút tên lửa Typhoon. Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Sáu cho biết sẽ trục xuất 10 công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Hưng về Trung Quốc. Trong lúc chính quyền Thái Lan đang tăng cường trấn dẹp các trung tâm lừa đảo bắt nguồn từ vụ bắt cóc nam diễn viên này. Vương Hưng đã mất tích vào tháng 1 sau khi bị dụ đến Thái Lan bằng lời hứa về một công việc diễn xuất béo bở. Cảnh sát Thái Lan sau đó đã tìm thấy anh ở Myanmar và anh đã được đưa trở về nhà. Vụ mất tích của diễn viên này đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi bạn gái anh bắt đầu một chiến dịch truyền thông xã hội về hoàn cảnh khó khăn của anh và nối lại nỗ lực quốc tế nhằm trấn áp các hoạt động bất hợp pháp này, vốn đã diễn ra trong nhiều năm. Hàng trăm người khác đã bị các băng nhóm tội phạm dụ dỗ bắt cóc buộc phải làm việc trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, kiếm được hàng tỷ đô la mỗi năm trên khắp Đông Nam Á, theo Liên Hiệp Quốc. 10 nghi phạm người Trung Quốc này là một phần của một nhóm hoạt động tại thị trấn Miyawadi của Myanmar và chuyên lừa đảo người Trung Quốc, Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thai Chai Bintanilapu cho biết. Những người này đang trên đường đến Campuchia qua ngã Thái Lan, nơi họ bị bắt và sẽ bị đưa về Trung Quốc để bị xử theo pháp luật. Cảnh sát Thái Lan cho biết trong một tuyên bố, Trung Quốc đã cung cấp cho Thái Lan tên của 3.700 cá nhân được cho là tội phạm điều hành các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Ông Thai Chai cho biết thêm. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.